Trung Quốc và 15 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Việt Nam, sẽ khởi sự vòng đàm phán mậu dịch đầu tiên vào tháng tới để thành lập một trong các khối mậu dịch lớn nhất thế giới. Cơ chế mang tên là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, có mục đích cạnh tranh với Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Hoa Kỳ khởi xướng. Hiệp định TPP bao gồm hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhưng không có Trung Quốc. Nếu được thành lập, RCEP sẽ trở thành khối thương mại lớn nhất thế giới, đại diện cho 1/3 kinh tế toàn cầu và gần một nửa dân số thế giới. Hãng tin AP hôm nay tường trình rằng, vào lúc kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh ở Brunei hôm qua, lãnh đạo của 10 nước ASEAN đã ra thông báo nói rằng các cuộc thương thuyết để thành lập một hiệp định đối tác toàn diện sẽ khởi sự vào tháng tới tại Brunei với ý định hoàn tất trước năm 2015. Hiệp định thương mại toàn diện này gồm có Thái Lan, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Miến Điện, Philippines, Singapore và Việt Nam, cộng với 6 nước đối tác chủ yếu của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Hai hiệp định thương mại đối nghịch, cơ chế đối tác toàn diện khu vực và Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP càng nêu bật sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong nỗ lực tranh giành ảnh hưởng tại châu Á.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa kết thúc với những tuyên bố đánh giá cao tình đoàn kết và khẳng định mục tiêu thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN. Thế nhưng ngay lập tức các nước Đông Nam Á đã lặng lẽ tìm cách hoãn lại kỳ hạn để thực hiện mục tiêu đó như chương trình đã hoạch định là trước cuối năm 2015. Hãng tin Reuters hôm nay nói việc đó xác nhận điều mà nhiều nhà kinh tế và các nhà ngoại giao đã nghi ngờ từ lâu, rằng khối ASEAN gồm nhiều thành phần đa dạng đang gặp khó khăn trong việc thành lập một khối đoàn kết. Reuters hôm nay tường trình rằng thông cáo chung sau khi kết thúc hội nghị không nhắc tới cam kết rõ rệt sẽ thực hiện mục tiêu là trước cuối năm 2015, sẽ thành lập một cộng đồng kinh tế chung, mà chỉ nói rằng các nhà lãnh đạo các nước hội viên đã đồng ý tiếp tục làm việc để thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN, gọi tắt là AEC. Các giới chức tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa rồi nhắc tới thời điểm năm 2015 chỉ là dấu mốc nhắm tới. Ký giả của Reuters nhận định rằng như thế là giới lãnh đạo ASEAN đã phải nhìn nhận thực tế rằng tiến bộ sẽ rất chậm và đôi khi còn có những bước thụt lùi liên quan tới các mục tiêu chính trị nhạy cảm, chẳng hạn như loại trừ các rào cản mậu dịch và giảm thiểu những chướng ngại đối với sự di chuyển tự do của lao động trong khu vực 10 nước ASEAN có tới 600 triệu dân này. Các chuyên gia cho rằng sự thất bại trong việc thực hiện mục tiêu đầy cao vọng đó tuy không gây ngạc nhiên, nhưng có nguy cơ sẽ phương hại tới uy tín của ASEAN tại một thời điểm khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang phải đối phó với những chia rẽ liên quan tới các cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Reuters trích lời phát biểu của Thủ tướng Brunei, nước chủ trì hội nghị ASEAN, quốc vương Hassanal Bolkiah tại cuộc họp báo kết thúc ASEAN ngày hôm qua, công nhận rằng xây dựng một cộng đồng ASEAN là một tiến trình lâu dài, sẽ tiếp tục ngay cả sau các mốc điểm 2015. Ông thừa nhận những thách thức đó là do những mức độ phát triển khác nhau trong nội bộ khối. Một kinh tế gia lão thành tại Ngân hàng Phát triển Á Châu ở Manila, ông Chayan Menon, nói một số nước Mekong ám chỉ các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện còn rất lâu mới có thể bắt kịp các nước bạn. Ông Menon nói, các thời hạn đầy cao vọng chỉ làm cho tổ chức khu vực này dễ rạn nứt thêm.
Việt Nam hôm qua đánh dấu thành tích khống chế được bệnh SARS, hội chứng hô hấp cấp tính, đã lây lan sang 32 quốc gia, giết chết hơn 900 người và gây lo sợ trên khắp thế giới. Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là nước đầu tiên thành công trong việc khống chế căn bệnh lạ này, sau khi các giới chức y tế Việt Nam tuyên bố là không còn ca lây nhiễm SARS nào ở Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 năm 2003. Các giới chức y tế Việt Nam cho biết là sẽ tận dụng kinh nghiệm đối phó với bệnh SARS 10 năm về trước để đối phó với hình thức cúm gia cầm mới do virus H7N9 gây ra. Tờ Sài Gòn Giải Phóng hôm nay trích lời bác sĩ Takeshi Kasai, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, nói rằng hai virus cúm mới, kể cả virus corona ở Trung Đông và virus H7N9 ở Trung Quốc, đã lây lan, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa nắm rõ dạng virus này và cần có sự hợp tác giữa các nước trên toàn cầu để có thể ngăn chặn sự lây lan của các virus gây tử vong này.
Sáu trăm chú khuyển được giải cứu trước khi bị đưa sang Việt Nam để bị giết thịt. Hơn 600 chú khuyển trên đường được đưa sang Việt Nam và Trung Quốc làm thịt đã được giải cứu vào giờ chót tại tỉnh Nakhon Phanom và Sakhon Nakhon của Thái Lan hôm nay. Tin của tờ The Bangkok Post cho biết là các chú khuyển này đang trên đường bị đưa sang bên kia sông Mekong tới Việt Nam và Trung Quốc để bị làm thịt. Những người buôn chó đã tẩu thoát. Tờ báo trích lời đại úy hải quân Surasak Suwankesa ở Nakhon Phanom nói rằng một chiếc xe tải chở 120 chú khuyển đã bị tịch thu ở gần bến cảng của quận Thao Thien vào lúc 1 giờ sáng hôm nay. Đây là lần đầu tiên giới buôn lậu động vật đã bị bắt quả tang sử dụng lối vận chuyển này. Thông thường động vật được đưa bất hợp pháp vào Việt Nam qua ngã huyện Ba An Pian của Lào. Nhưng cảnh sát tại đó đã thiết lập nhiều chốt kiểm soát, buộc giới buôn lậu phải tìm những con đường mới để hoạt động.